Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, chắc hẳn các bạn chúng ta đọc cái cuốn tiểu thuyết của Vadis. Ở trong cái cuốn tiểu thuyết đó có một cái cảnh rất là ấn tượng, đó là chàng sĩ quan Roma Vinicius, chúng ta biết là một Kitô hữu tân tòng, khi thấy người yêu của mình là Lygia bị trói chặt trên đầu con bò rừng đó. Con bò này vừa được thả trên đấu trường Colosseum đó, thì anh ta đã ôm đầu kêu lên: con tin, lạy Chúa Kitô, xin hãy làm phép lạ. Và thưa anh chị em, khi người cậu của anh chàng này là Petronius, ông ta lấy tấm áo choàng phủ lên đầu để chàng khỏi chứng kiến cái cảnh đau lòng xé ruột sắp xảy ra đó, thì chàng cũng chỉ còn biết lặp đi lặp lại như hóa dại một câu: con tin, con vẫn tin. Và thưa anh chị em, phép lạ đã xảy ra thật. Khi mà chàng vệ sĩ Usus của Lygia, anh ta đã bẻ gãy được cái đầu của con bò tót trong một cuộc đọ sức vô tiền khoáng hậu nơi cái đấu trường đẫm máu này. Thế thì thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, ngày xưa ở trên cái đấu trường Colosseum của La Mã hay giữa một cái đấu trường của cuộc đời của chúng ta hôm nay đó, thì khi chúng ta phải đối diện với những cái khủng hoảng và những cái bi kịch của cuộc đời, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có cách chọn lựa riêng, có một thái độ sống riêng và có một cách ứng xử riêng như thế nào. Vâng thưa các bạn trẻ, hoặc là có người thì buông xuôi đánh liều, như là người đẹp Thúy Kiều của Nguyễn Du, cũng liều đưa mắt đưa chân mà xem con tạo xoay vần đến đâu. Hoặc là có người trẻ chúng ta đó, chọn cái thái độ thất vọng não nề, tìm lấy cái chết như là phương thế để dứt đường oan trái, dứt đường khổ đau. Thôi thì một thác cho rồi, tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông. Lại có người trẻ của chúng ta đó, thì lại cay cú hay là bực dọc, thách thức phạm thượng, như ngày xưa tên trộm tử tội ở đồi Can Vê. Vâng, đó là những thái độ sống, cách chọn lựa của những người trẻ chúng ta ngày hôm nay. Nhưng thưa anh chị em, cái thái độ mà giáo hội mời gọi chúng ta hôm nay đó, thái độ của Kitô hữu chúng ta phải chọn lựa, đó là thái độ của Đức Maria. Phúc cho bà vì đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Phúc cho bà vì đã tin. Vâng thưa anh chị em, để tin được như thế đó không phải đơn giản đâu thưa anh chị em. Bởi vì chúng ta đừng có ngây thơ mà nghĩ rằng ở Đức Maria được đầy tràn ân phúc thì chắc là người siêu phàm thoát tục, hay là chúng ta nghĩ rằng Đức Maria được vô nhiễm nguyên tội thì chả còn cái thử thách gian truân đau khổ nào ở trong cuộc đời. Không phải vậy đâu thưa anh chị em. Nhưng mẹ vẫn là người bình thường như chúng ta, và với những cái mầu nhiệm mân côi, vui, thương, mừng và sự sáng mà giáo hội lập đi lập lại trên môi miệng của chúng ta đó, để cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta về một chân lý như thế này. Đó là Đức Maria mẹ cũng phải trải qua cái đấu trường của cuộc đời của con cháu Adam Eva, nhưng trong cái đấu trường đó đó thì mẹ luôn luôn để cho thánh ý Thiên Chúa hướng dẫn và sẵn sàng thưa xin vâng với thánh ý của Ngài. Cho dù tình hướng cuộc đời của mẹ như thế nào, thì mẹ vẫn luôn luôn để cho Thánh ý Thiên Chúa hướng dẫn và nâng đỡ cho cuộc đời của mẹ. Thế thì thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, ở giữa cái đấu trường cuộc sống của chúng ta đó, thì không phải lúc nào cũng dễ dàng để cho chúng ta thể hiện niềm tin. Thí dụ ở trong nhà thờ này đây này, hay là trong những cuộc đại lễ, thì lòng tin của chúng ta thường được thể hiện dễ dàng lắm thưa anh chị em. Nhưng khi mà chúng ta phải đối diện với những lao tâm, với những cái khổ tử của cuộc đời đó, hay là với những cái bon chen giữa chợ đời đấy, thì lòng tin của chúng ta cần phải chọn lựa lắm thưa anh chị em. Rồi gì nữa, khi mà chúng ta nếm mùi thất bại khổ đau, khi chúng ta bị mất mát, khi bị đe dọa đến cái miếng cơm manh áo, đến hạnh phúc gia đình, nhất là đến cái mạng sống của chúng ta, thì lúc đó thưa anh chị em, có khi đức tin bằng hạt cải cũng chẳng còn nữa. Bởi vì quả thật, phải nói thật với anh chị em, đức tin của một số người trong chúng ta đó, thường thường được xây dựng và hành xử ở trên cái tiêu chí dấu lạ mà thôi, ở trên những phép lạ mà thôi. Bây giờ hắn cứ xuống khỏi thập giá đi thì chúng ta tin hắn hết. Ngày xưa tên tử tội trên đồi Can Vê nó nói với chúng ta như thế. Ngày xưa những quân dữ ở dưới chân thập giá đã nói, bây giờ hắn cứ xuống khỏi thập giá đi thì tất cả chúng tôi đây sẽ tin hắn hết. Có nghĩa là đức tin của chúng ta vẫn dừng lại ở những cái tiêu chí dấu chỉ phép lạ mà thôi. Đúng như thế thưa anh chị em, xã hội chúng ta hôm nay, cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người rất hồ hởi, rất nhạy bén với những cái mẩu tin đức mẹ chảy dầu, đức mẹ khóc, đức mẹ hiện ra nơi này nơi nọ, rất nhạy bén, tin mãnh liệt. Nhưng chính những người đó lại sẵn sàng để bán đứng anh em của mình vì cái quyền lợi riêng tư. Họ sẵn sàng phá đổ sự hiệp nhất của cộng đoàn bằng một cái lối suy tư cục bộ ích kỷ của mình mà thôi. Thế thì tin vào đức mẹ khóc, tin đức mẹ hiện ra chỗ này chỗ nọ để làm gì thưa anh chị em? Vô ích mà thôi. Cho nên ngày hôm nay lấy đức mẹ mân côi, và chúng ta nhớ rằng tháng mân côi năm nay là tháng khởi đầu của năm thánh đức tin. Và chúng ta biết không phải là do tình cờ ngẫu nhiên, cũng không phải là do ý muốn của con người, nhưng do tình yêu và sự tác động của Chúa Thánh Thần mà Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 của chúng ta, Ngài đã chọn vào ngày 11 tháng 10 năm nay đó, là những ngày đầu của tháng mân côi, tháng mà toàn thể giáo hội hướng về mẹ Maria với tước hiệu nữ vương rất thánh mân côi để khai mạc năm thánh đức tin. Để làm gì thưa anh chị em? Giáo hội mời gọi chúng ta để giúp mọi người chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình qua lăng kính đức mẹ Maria, mẹ của những kẻ tin. Cho nên ngày hôm nay, có lẽ mãi mãi lời nguyện của mỗi người chúng ta dành cho nhau vẫn là lời nguyện như thế này thưa anh chị em. Lạy Chúa, xin hãy cho chúng con được đức tin mạnh mẽ, một đức tin, một niềm tin như đức mẹ Maria, mẹ của chúng con.